hay là tôi lặp lại cái đoạn kinh này dài mình đang nói đây đó. Cái đoạn kinh này hơi dài chút, quý vị nghe thì chịu khó nhớ nhớ những điểm chính. Cho phần cái đoạn văn thì chắc không thuộc lòng nữa, tôi làm thì tốt, có sách là một chuyện, nhưng mà đều phải nghe thì nhớ cái đoạn kinh mình theo dõi nó dễ hơn. Cái đoạn dài mà văn chúng ta lược đi, nói ý chính thôi. Đây là cái đoạn mà Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề rằng ở Nhiên Đăng, Đức Phật Nhiên Đăng, người ta có được pháp gì để mà chứng đắc chánh giác hay không? Tức là nói chung lại là ở từ nơi Đức Phật Nhiên Đăng có chân lý gì mà ta học được hay không? Câu hỏi thứ nhất là Tu Bồ Đề trả lời là không, không có gì hết. Cái đoạn thứ hai, sau đó cái Phật tán dương thì cái đó đúng như vậy đó. Nếu mà có cái chân lý gì mà Phật đã hiểu rồi, nhận được rồi thì không có vấn đề thọ ký nữa. Ý thứ ba, thọ ký là sau này thành Phật đó. Cái đoạn đó là một cái đoạn chính. Tiếp theo đoạn dài nữa là cái cơ kết luận ở đây chứ là cái đoạn dài chứ không có pháp gì gọi là vô thượng vô đế, không có. Đó là cái đoạn tiếp theo nữa thì là Phật mới nói hả, là vì sao mà không có cái chân lý cái pháp gì mà để là ở nơi Nhiên Đăng Đức Phật nhận được hết. Thì Phật mới nói vì sao thì giải thích. Cái này thì mới đọc cái đoạn văn thì nó cũng lạc lõng, tất nhiên là có cái đoạn mạch, có cái liên hệ của nó, mình không liên hệ được thì thấy lạc lõng, mà không thấy lạc lõng mà giảng được á thì cái này cũng gượng ép. Tức nhiên là Phật nói rằng Như Lai nghĩa là gì? Như Lai nghĩa là chân thật, như thật, đó là cái chữ quan trọng là chân thật và như thật. Cái đoạn đó là tất nhiên là cái giảng thông, giảng triết lý cũng thông, nhưng mà giảng đâu chứ nó dường dạo. Cái phần cuối, phần cuối là Phật nói gì? Đây là phần thứ hai, nhưng các cái đoạn dài đó liên hệ với nhau, đoạn dài. Cái Phật đoạn thứ hai thì nói rằng là điều mà Như Lai nói là Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề đó, thì cái điều Đức Phật nói đó cũng đúng cũng sai, tức là cũng thật cũng trống rỗng, cũng thực hiện thực cũng trống rỗng, nói tóm lại là cũng đúng cũng sai, cũng là giả cũng là thật. Vì sao? Vì tất cả pháp đều là Phật pháp. Thì câu này là câu kết của cái đoạn này thôi nha. Tất nhiên là nếu thì có vấn đề gì nữa thì chúng ta tiếp tục sau, nhưng mà chính cái đoạn này thì tâm là có mấy ý chính, có mấy ý chính mà chúng ta nhớ. Đầu tiên là có pháp gì, pháp gì mà để chứng đắc A Nậu Đa La Tam Giới Tam Vô Thượng Bồ Đề? Thì trong cái cách nói này tùy theo cách nói để mà hiểu, tức là cách nó đã một đạo xuôi thì nó hiểu khác đi trong á. Vì nói với chúng ta là con người bị chi phối bởi cái chữ nghĩa, là tập quán bởi chữ nghĩa, tùy theo trình độ học chữ nghĩa của mỗi người thành nó có văn mà đã một đạo xuôi một chút nó khác nghĩa liền này. Giống như chúng ta nói rằng là có không hay không có, hai nghĩa nó khác nhau liền, đạo lưu đạo tới nó khác nhau liền, nó bị chi phối. Cái câu văn đoạn này cũng vậy, thì nó khác nhau ở chỗ thế này. Thứ nhất á, là nếu mà hiểu rằng là cái vô thượng vô đề là một cái gì đó, tức là một cái sự gì đó, một cái vấn đề gì đó, một cái pháp gì, pháp đó có tên là vô thượng vô đề, đó là cái thứ nhất. Tất nhiên là nói rằng có cái vô thượng để con trai hay không, cái vô thượng vô đề đấy có thể hiểu là một cái chân lý, cái thứ nhất. Cái thứ hai, chữ vô thượng Bồ Đề nghĩa cái hành vi Bồ Đề là sự giác ngộ, sự chứng đắc, chứng ngộ, sự hiểu biết trọn vẹn. Thì nói thành câu nói thế này là thành là cái câu hỏi ấy, nó có hai cách. Thứ nhất là có cái chân lý gì mà Đức Phật hồi xưa là với Bồ Tát á, học được nơi như Phật Nhân Đăng không? Cái thứ nhất nữa. Đây là cái cách nếu coi chữ vô thượng Bồ Đề là một cái danh từ, mà danh từ thì có nghĩa thành cái mục đích, cái đối tượng để người ta đi đến, một cái người ta nắm. Cái thứ hai là Bồ Đề là sự giác ngộ, sự hiểu biết toàn vẹn. Thì câu hỏi thứ hai nó là ở nơi Phật Chí Đăng có cái gì, có cái pháp gì mà ta hiểu trọn vẹn hay không, tức là hiểu trọn vẹn thành Phật đó. Hai cái thì tôi nêu ra hai cách hả, từ từ nộp từ từ, khi nào rảnh đổi rảnh thì mình suy nghĩ căn cứ trên cái câu văn mình đảo ngược đảo xuôi để hiểu á, thì một khi nghĩa nó khác thì cách mình đọc văn là vậy đó. Tùy theo cái tâm trạng, tùy theo cái xúc cảm mỗi lúc mà mình đọc. Có lúc mình đọc câu văn nó lên như vậy thì hiểu một cách khác. Sau đó có tình cờ mình đọc lại một lần nữa thì tự nhiên cái nhận thức tự nhiên nó đảo lấy. Đây là do cái hoàn cảnh chung quanh nó xảy ra thì người ta hiểu khác. Ví dụ bất chợt mình đi gặp một cái chuyện ngoài đường hay là đặt đầm một cuốn sách gì đó thì trong óc nó sẽ có một ý tưởng, một ấn tượng rồi nhé. Mà khi đặt lại câu kinh là nhảy lên thì ấn tượng kết hợp với câu kinh sẽ có một nghĩa khác. Điều này chúng ta không để ý nhưng mà nó chi phối rất nhiều. Vì vào xưa người ta đọc sách, đọc kinh người ta cần tỉnh, tức khi đọc người ta thiệt tỉnh. Làm sao để cho gạt những cái ý niệm, những cái ngôn ngữ nói năng hàng ngày mình nó mất đi, sau đọc đoạn kinh nó trọn vẹn hơn. Nó vì vậy người ta nói rằng đọc sách khác, tiểu thuyết khác, tiểu thuyết thì lúc nào, nhưng mà đọc thơ thì nó khác, thơ nay với thơ xưa nó khác. Đọc thơ nay thì đọc lúc nào cũng được, ra giữa đường đi xe hơi, đi phố, đi chợ, chạy không ra, đi ngồi quán cà phê, ngồi giữa chợ, lúc nào đọc lên cũng được. Cái thay đổi cái ý nghĩa là rất ít, nhưng mà thì là lúc mà đang uống rượu nó đọc nó khác, lúc uống trà nó khác, lúc ngủ mình đọc nó khác, cái xúc cảm nó khác. Thì cái đoạn kinh này ấy, thực sự mới đọc thì cũng phải rằng là có gì đặc biệt. Có hỏi thì không có gì đặc biệt. Tại vì trong nhiều người rất giảng câu kinh này, giảng ra thì cũng dễ. Ví dụ Phật hỏi rằng có pháp gì mà ta chứng đắc Bồ Đề hay không? Thì nó trả lời rằng nếu Bồ Đề lại là Bồ Đề. Nhưng mà câu nói nghe chị hay nhưng mà nói điện nó chơi thôi chứ không có ảnh hưởng gì. Nó gọi rằng là nói theo kiểu trà dư tử hậu bằng được. Trà dư tử hậu. Trà rất là bằng tán thưởng kinh cao siêu vậy thôi. Cao không chẳng cao, thấp không chẳng thấp, chuyện nó chả ảnh hưởng gì. Nó nghe mà chơi chả ảnh hưởng gì. Còn thua đọc một câu thơ nữa. Đọc câu thơ người ta còn sức cảm buồn, vui, mừng vẫn còn xảy ra. Còn đọc qua trăm thì chỉ khen. Ăn xong rồi chả có ăn hưởng gì. Đọc theo bình thường những tiền bạch khác. Thì cách là tùy cái tâm trạng của mình đó. Thế nhưng mà tâm hiểu cái hoàn cảnh của cái đoạn kinh, rồi cái những ngữ vận, những cái điểm chung quanh đó, sau đó mình ráp lại. Nói chung là cũng giống như đọc một đoạn văn, người ta phải tra từ điển hiểu chứ hết cái đoạn văn đó, bất cứ từ điển, nghĩa đen, nghĩa bóng, đọc cái hết. Rồi sau đó đọc lại mới hiểu cái đoạn sách đó. Còn ngôn ngữ hàng ngày thì không cần, ngôn ngữ hàng ngày là ngôn ngữ giao tế. Nói thế nào cũng được, người ta hiểu được. Ông thờ mọc đứng, ông thờ đứng trên lầu, người phu thờ đứng dưới này, ông chỉ cần đây gạch một cái là người ta liền cục gạch, chứ người ta bưng gạch lên liền. Nếu mà người ngoài tự nhiên đi nghe ông kêu gạch thì ông chẳng bị gạch cái gì, gạch ngang, gạch dọc, gạch chéo thì gạch chỉ trả hiểu, nhưng trong cuộc người ta sẽ hiểu. Thì ngôn ngữ giao tế hàng ngày nó có quy ước, có hoàn cảnh nó. Còn trong cái địa kính ngôn ngữ ước như vậy, vì là và chúng ta học được kinh nghiệm đó, nghe được kinh nghiệm đó. Cho nên một điều rất là khó. Mà rồi nếu chúng ta luyện tập từ từ thì nó sẽ hiểu. Cho nên chia rằng là có một số ý niệm cần phải hiểu trước. Mà nói điều này thì có những người cho rằng chấp văn, chấp tự, chấp chữ, chấp nghĩa. Tôi bị chê nhiều lần, nó thầy chấp văn tự đó. Mình giảm từng chữ cho hiểu những cái chữ này thế nào rồi sau đó. Sau đó hả, là cái người nghe, người đọc tự suy luận lấy. Đọc Kinh Kim Cang xong thấy dễ hiểu, cho là hiểu rồi. Nhưng mà nếu được người khác giảng lại, nó hiểu như vậy là chưa được, phải hiểu thêm. Thì người nghe sẽ không chịu, cho rằng chấp chữ, chấp nghĩa. Anh như Huệ Năng thì đọc một cái đâu cần chữ nghĩa, chứ đâu cần hiểu gì, ông cần văn phạm gì. Huệ Năng chữ nhất may đó, còn chữ nhất viết người đọc thì còn hiểu chữ. Tới gạch ngang, gạch thêm hai ba gạch thì chạy cái chữ này là chữ gì, nhưng mà đọc chúng ta hiểu nó vắt. Thì đâu cần chữ nghĩa là ngoại lệ. Bây giờ nói chung là trong một số cái ý niệm trong cái đoạn này nha. Thứ nhất, cần phải hiểu ý niệm Pháp Bồ Đề Tâm. Chỗ mà nói rằng Phật Nhiên Đăng, Phật Thích Ca với cái đoạn này, thì hình như rằng tôi đã kể sự tích một lần này, kể trong cái chuyện tiềm thân, cái đoạn này, thì chuyện tiềm thân thì có thể hiểu như là chuyện ngụ ngôn, hay là chuyện cổ tích, đặt ra theo một ý nghĩa giáo dục, để mô tả một cái chân lý nào đó. Thì còn cái chuyện có thật hay không thì không cần hiểu, vì rằng có nhiều người sẽ đặt vấn đề Phật Nhiên Đăng có thật hay không. Thiệt ra có thật mình đã chứng minh được, mà không thật mà dù có thật đi nữa chả ảnh hưởng gì. Mình nói rằng Phật Nhiên Đăng có thật thì cái chuyện có thật thì cũng như hỏi rằng là phần rừng Phi Châu có thật có một cọp hay không, thì nghe một chút vui vậy thôi, mình có đi tới Phi Châu đâu, thì mình biết hiểu biết với thêm thôi. Nhưng mà nếu mà họ trước mắt mình đây có con cọp hay không thì cũng thành vấn đề. Nếu có con cọp phải lo mà chạy, nó thành vấn đề cho họ. Rừng khi cho có cọp hay không, có hay không thì cũng nghe cho vui. Cho nên cái đối với chuyện Phật Nhiên Đăng cũng vậy, mình nói có hay không ngoài cái vấn đề, ngoài cái cụ thể, ngoài cái thực tế của mình ra, chỉ cho các cái nhà sử gia, các cái nhà tư tưởng gia, triết gia người ta thắc mắc, người ta hỏi cho vui. Tôi viết cho nhiều trang sách, cái đầy trang sách mình thì không cần. Nhưng mà cái đoạn này chính á là ý nghĩa Pháp Bồ Đề Tâm, là lần đầu tiên Phật Thích Ca Pháp Bồ Đề Tâm, tức là thường có người bình thường không biết Phật Pháp Tăng là gì, không biết giác ngộ là gì, không biết gì hết, nhưng mà kiến thức có, tức là làm đạo sĩ, tức là thanh niên Bà La Môn là đạo sĩ. Mega hay là Sumeda là thiền huệ đó, thông bát kinh điển, nhưng mà đầu tiên Pháp Bồ Đề Tâm. Thì trong cái nghĩa Pháp Bồ Đề Tâm chấm hết, chúng ta nói cái chữ Pháp Bồ Đề Tâm mới đã, rồi sau nó có hồi Pháp Bồ Đề Tâm. Cái từ Pháp Bồ Đề Tâm thì chúng ta nghe nhiều lần và là cũng nói nhiều lần, và nghĩa thì giống nhau, nó đi nó lại cũng vậy thôi. Pháp Tâm Bồ Đề, nhưng mà Tâm Bồ Đề là tâm gì thì cũng chúng ta cũng đã nói rồi ấy. Có ba cái Bồ Đề đó: Bồ Đề Thanh Văn, Bồ Đề Duyên Bậc Giác và Bồ Đề Chánh Giác. Thì Tâm Bồ Đề đây chính là Bồ Đề Chánh Giác. Phát Tâm Bồ Đề là mong thành Phật, đơn giản như vậy đó. Thế nhưng mà nói đơn giản, nhưng mà thực ra hỏi rằng là bây giờ nói này, tôi phát Tâm Bồ Đề là tôi mong thành Phật, nói xong không có cảm giác gì. Thực sự không ai có cảm giác gì, vì rằng cả những cái gọi là Phật thì đọc trong chữ nghĩa sách cái gì, và có thể mô tả rất kỹ nè: con cọp nó có râu, con cọp nó có sừng, con cọp nó có bốn chân, có cái đuôi, kể rất rành mạch, nhưng có sức cảm gì nghe chơi thôi. Trừ phi nào kể là mình cũng rất được, nghe người lớn ngồi kể chuyện, kiểu con cọp trước mắt nghe xong cái việc mình trùng trắng là sợ liền trùng trắng lại. Đó là cái nghe mà gọi là nghe cù, thì để là nghe nó đúng. Mấy lúc đó mình nghĩ rằng đúng hay sai được. Còn cái nghe bên kia ấy, nó như chuyện vì nó con sừng con thỏ, mô tả sừng con thỏ. Với người lớn nó sừng con thỏ nó bám chết người, nhưng con thỏ sắc thuốc ăn, sắc thuốc sắc thùng con sừng con thỏ mà uống thuốc. Cái trường sanh bất tử dạng cho biết mà dạng nó là có cái sừng con thỏ nó hút cái chết người nó sợ liền. Thì cái ảo giác vẫn tạo ra cái sợ hãi, nhưng mà cái ảo giác đó nó cụ thể là người ta tưởng tượng được. Cho nên nói cái phát tâm bồ đề mình phải nói thế nào cho nó cụ thể. Cái mà thường thường là cái tâm bồ đề cái chúng ta không bao giờ xét đến, không bao giờ nghĩ đến. Ngay cả một số người tu hành nó đang tu phát tâm bồ đề, người thọ bồ tát trên tu phát tâm bồ đề, họ phát chưa, nó phát rồi thì chỉ trả lời vậy thôi. Rồi sau đó nó quên, không có tác động gì. Rất ít người mà khi nói cái câu nói nó sẽ có tác động. Người ta nhưng mà nghĩ rằng nó đã tác động, ta đã làm xong rồi, ta đã phát tâm rồi, để im như vậy, không có cái trưởng thành gì. Giống như cái ao của đâm ruộng nghe người ta, hay là một cái thửa đất mà người ta nói chỗ này tôi đã gieo giống rồi, thì mình nghe nó giống mình ngồi đó mình chờ, chờ hoài, không bao giờ thấy cái giống gì mọc lên hết á. Tức là người ta gieo bằng ý tưởng. Mình tưởng là cái này là cái chỗ nó có giống thiệt mà gieo thiệt. Vậy để nhắc nhở rằng là cảnh giác rằng là khi chúng ta đọc, cái quan trọng làm thế nào chúng ta có cái cảm nghiệm. Điều người ta nói, chứng nghiệm điều người ta nói được. Chứ những điều đó không phải là trống rỗng. Những cái từ đó, những từ trống rỗng, những từ đó nó tác động thật tốt, cái xấu để nó có tác động. Thành khi nó phát tâm bồ đề thì chứng nghiệm nó phải tác động. Nhưng mà muốn như vậy thì hiểu rõ bồ đề là gì, phát tâm là gì. Thì cái câu nói trước hết á, cơ bản á, phát tâm bồ đề nói cho đầy đủ, hay nói chính đúng văn phạm ngữ pháp của nó để hiểu á, thì phải nói rằng là dựng cái tâm ở trong bồ đề đó, ở trong bồ đề. Nó dựng cái tâm được mà cắm cái tâm được, cắm cái tâm, nó cụ thể nó cắm cái tâm mình ở trong bồ đề. Cắm cái tâm trong bồ đề cũng cắm cái sào ở trong mảnh đất chứ nó đứng chặt ở đó. Cái câu phải hiểu như vậy thì mới rõ được nha. Thì nó dài ra một chút, nó trong cụ thể hàng ngày. Khi chúng ta làm một công việc gì phải để cái tâm vào đó thì nó thành sự được. Người học trò bữa nay đi thi thì muốn thi đậu phải để tâm vào cái chuyện học. Để tâm vào chuyện học có nghĩa là để tâm vào cái mục đích học để mà thi đậu. Còn nếu học mà thích vui không nghĩ tới chuyện thi ấy, thì học được cũng học được, nhưng mà học cũng được đi thi, mà thi rớt thì bản thân ta làm như thế nào đó quyết định thi đậu, bắt buộc phải thi đậu thì phải để tâm vào học. Và lúc đó không có gì quyến rũ được. Đây gọi là để tâm vào cái mục đích gì thì làm bất cứ cái việc gì phải để tâm vào mục đích đó, để cái tâm trong cái mục đích đó. Cho nên gọi là phát tâm bồ đề, gọi là phát tâm cái cầu mong, cái giác ngộ, cái hiểu biết cái trọn vẹn thì phải để cái tâm mình vào trong đó. Thì tiếp theo nữa, tâm là gì? Rồi vọng tâm, vọng tưởng thì từng lúc cái này bỏ qua một cách cụ thể. Thì cái mà tâm nó chân tâm, vọng tâm, chăm sóc đó, nó khơi khơi cho vui thôi, nghe cho vui. Thực cái chân tâm là gì chỉ rằng chả ai biết, mà vọng tâm là gì chỉ rằng chả ai biết. Chỉ đó chỉ có thể chỉ rằng ta đang nghĩ gì, cái chuyện người ta đúng hay sai. Ta đang nghĩ về cái sừng thỏ thì đó đúng hay sai, mà ta đang nghĩ về cái sừng bò đó đúng hay sai. Thì chỉ có cái ý nghĩ là cụ thể, ta mới nắm được nó, và ta biết ta có thể bắt nó, ta có thể khởi nó dậy, có thể hướng nó lên phía nào mới là cụ thể. Còn tâm là một cái từ ngữ trống rỗng đối với ta. Khi nào người nó chứng đạo thì không biết, nó là ưng vô sở trụ sanh thì tâm. Cỡ như Đại Huệ Năng nói rằng là không trụ ở đấy mà phát khởi cái tâm, thì cái tâm đó là tâm mà để mà chứng ngộ cho Huệ Năng, thì cái trình độ chúng ta đừng có mơ tới. Mà đôi chúng ta nói rằng là cái tâm khởi lên đừng có bám trụ là cái tâm gì, đó là phải chỉ có ý thôi. Nhưng mà khởi lên cái ý mà đừng bám trụ ở đâu thì khó khó có thể có trường hợp này. Ý khởi lên là có đối tượng của nó. Nếu không đối tượng cụ thể trước mắt, không phải xanh vàng đỏ trắng, không phải núi sông, thì trong ý tưởng nó phải nghĩ đến một chuyện quá khứ, chuyện tương lai, một cái từ ngữ gì đó, có đối tượng để nó bám vào, không có thì không bám vào được. Đây là cái chuyện cụ thể mà cái ý là không có hết. Cho nên trong kinh Phật dạy, Phật nó chỉ có sáu thức, mà cái cuối cùng là thức, là ý thức, là thức thứ sáu. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi để ta thấy, ta nghe thì cái đó là thường rồi. Cái cuối cùng để suy nghĩ chuyện quá khứ, tương lai, cái đó ý thức, ngoài ý thức, ngoài thức thứ sáu ra, không còn thức nào nữa. Nói thêm thì để cho rõ thêm, và ví dụ thêm thức thứ bảy, thức thứ tám, đó chỉ là những tầm hoạt động khác nhau của thức, cũng như khi ta hoạt động khi nằm ngủ, khi thức, khi ngủ, hay là ý thức khi ta nghĩ tới chuyện quá khứ, chuyện tương lai, ý thức ta nghĩ về cái chuyện rằng lịch sử 1.000 năm về trước, 5.000 năm về trước, 5.000 năm về sau, những ý thức đều là ý thức hoạt động hết á. Chúng ta ý thức nghĩ tới cái gì ở vũ trụ, những ngôi sao trên trời, từ những sao bắt đầu cho tới năm tàu, nghĩ tới là vũ trụ nó rộng bao nhiêu, cái biên giới vũ trụ, tất cả đều là ý thức hết, không có cái này là gọi là cái tâm, là chân tâm vọng tâm ở trong hết á. Đi tìm chân tâm vọng tâm vô ích, tìm cái ý thức và chỉ biết rằng cả cái ý thức mình đang nghĩ đúng hay sai, rồi hướng nó đến đâu, cái này mình làm được. Và không nhớ rằng là Phật nói sáu thức thôi để cho chúng ta tập tư duy trong đó, không nói tới cái chân tâm nào trong này hết á. Chân tâm là cái chuyện các tổ về sau thì giảng thêm, anh có thể trình độ các ngài giảng thêm, và không phải ai có trình độ phát cái để hiểu. Nhưng mà điều đặc biệt á, rằng người ta bám chặt cái chữ chân tâm ngay và nói tôi đi tìm chân tâm và tôi đi diệt cái vọng tâm đấy, thì cũng chẳng khác nhau như đi tôi tìm cái sừng con thỏ và tôi đi diệt cái từng con thỏ, tôi đi chặt cái đầu con thỏ, tôi lấy cái sừng, còn những chuyện ảo tưởng không bao giờ thấy, không bao giờ nghe. Rồi là tập trung vào đó, nó phí sức, những phí sức những cái tẩu hỏa nhập ma nó loạn mình á. Nên đối với cái người mà học Phật, tu Phật, cái gì nó phải cụ thể, nó phải ý thức hay nó tâm, phải nắm được nó, phải sử dụng được nó, vận dụng được nó. Tất nhiên là những người không học về tâm lý, không rành tâm lý, nó câu này cũng dễ gì mà lãnh hội được. Tại vì cái hoạt động của thức, hoạt động của ý thức, không dễ dàng lãnh hội được. Ngay cả cho tới bây giờ mà những cái nhà nghiên cứu về thần kinh học, về tâm học, về thức học, để biết rằng cái tâm này là gì, cái thức này là gì, nó là cái gì, nó là vật chất, nó là ấp não hay là báo huyết, vẫn không xác định được. Không xác định là cái gì, mà chỉ xác định được ta đang suy nghĩ và ta có cái suy nghĩ, và suy nghĩ đó chính là tâm, và ta sử dụng nó, ít lợi không ít lợi tùy theo ta sử dụng này. Là cái cụ thể là như vậy. Thì hai chữ phát tâm, và bây giờ cái tâm nó nói là hiểu cái tâm nhau thì chúng ta cảm ở đâu được hết á, cảm ở bất cứ chuyện gì mà cái người ăn trộm đi ngang nhà người khác thấy cái nhà có thể ăn trộm được, là cắm cái tâm mình vào đó và suy nghĩ đi đứng nằm ngồi khoét tường đào tường dây nhở leo như thế nào, cắm cái tâm vào đó. Một người đi ngang cái vườn hoa đang tình cờ thấy một cái hoa đẹp, cái tâm mình bám vào đó liền và đẹp muốn dừng lại làm thế nào và ngắt cái đóa hoa này, nếu có chủ thì rất lén, còn không có chủ thì bứt đại nó đi. Dù một tình cờ sẽ làm thoáng xảy ra, nhưng cái tâm nó là bám vào chỗ nào người ta làm vậy đó. Đây là cụ thể của cái tâm thì cũng vậy. Phát tâm bồ đề làm thế nào cắm cái tâm mình vào trong cái gọi là bồ đề. Vậy thì bồ đề đây là gì? Thực sự ra thì là cái chữ nó là dịch không được, cái dịch được nhưng mà cũng đơn giản thôi, đó là sự hiểu biết, mình gọi là giác, cũng thực sự là hiểu biết. Mà thức tỉnh cũng vậy, nhưng chính thức là hiểu biết, mà hiểu biết là có phán đoán, có phán quyết, phán đoán đúng hay sai, phán đoán thật hay giả, cái đó là bồ đề. Tự nhiên trước mắt mình thấy một cái bóng vừa đi qua, mình nhạy cảm phán đó là đây là ma hay là người, những phán đó nó thường có thể là sai. Thấy một cái bóng đi ngang qua, biến mất, chúng ta khởi lên phán đoán liền. Tức là sự hiểu biết đó, hiểu biết bằng phán đoán đó. Đây là một cái nỗi ma. Vì sao? Vì ta đang thức, đang mở con mắt thao láo thế này, thấy một cái người đi qua và mình đi theo thì không thấy nữa, vậy thì rõ ràng là có ma. Nhưng mà thực sự ra cái này chưa chắc là đúng. Khi ta đang mở mắt như vậy, một tích tắc mình chớp mắt mình ngủ lúc nào không hay, cái hoạt động của óc não mình không biết được. Nó nhiều khi nó ngủ trong một ngày, mình nói rằng thức 12 tiếng, mà trong đó nó có thể ngủ mấy lần, một lần chừng chưa đầy một giây, một thoáng thôi, mà trong một thoáng nó đủ để thấy cả một cái chuyện cổ tích. Thật như là thấy con ma đi đấy. Vậy thì cả mà chúng ta nói rằng tôi thực sự tôi đang mở mắt mà tôi thấy con ma ở đây. Mà rồi cuối cùng tôi đi theo không thấy con ma nào cả, thì cái đó rõ ràng là ảo giác mà không hay. Cũng cái tài xế mà lái xe bị lật á, không chết. Thì cái hỏi ra nó tôi đang lái xe về tự nhiên thấy một người chạy ngang có tôi thắng một cái thì xe nó lộn nhào, bất ngờ thắng. Và cuối cùng thực ra không có ai đi ngang qua hết, vậy là có con ma. Cái này chả con ma cỏ nữa hết á. Anh tài xế anh ngủ chỉ cần một thoáng, một thoáng mà xong một thoáng chật một cái thấy gì đi ngang qua thì phản ứng tự nhiên, anh nhấn thắng liền thì xe nó quay nó lật, may là anh chết. Nhưng mà sau đó người ta dựa theo đó nói rằng là con đường nó có ma thật, con ma. Cho nên chỉ anh tài xế anh thấy con ma, may là nhưng mà anh có phước đức, cả cái xe có phước làm sao đó, mà con ma nó làm hại cũng được. Chả có ma, chả có phước gì trong này. Thực ra là do cái ảo giác của anh tài xế. Ngủ một thoáng hay mà cái chuyện ngủ một thoáng là chuyện rất thường. Tại vì tôi biết được là cái này là kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng ngủ tôi thấy, tôi yên thần, tôi biết đây là cái giấc ngủ của mình, ngủ rất một thoáng. Mình làm việc mệt hay gì đó, mình ngủ. Trong ngủ có thể có chúng ta, tại vì ngủ thì thức dậy liền. Thì có một cái chuyện bao xảy ra, cái chuyện bao xảy ra rất dài. Đó là quan sát thì mình sẽ thấy. Nó được gọi là cái tâm bồ đề, là cái cơ bản nhất là sự hiểu biết. Nhưng mà trong thế gian này hiểu biết đúng hay sai hàng vạn chuyện. Mình đi, mình đang ngồi tự nhiên thấy xe lửa nó chạy mình thấy cái xe lửa nó chạy, nhưng mà biết rằng chứ tới giờ mà xe lửa nó chạy thì mới thoạt đầu mình cảm giác xe lửa chạy, mình định thần lại mình biết rằng cái xe lửa mình không chạy mà có một chiếc xe lửa khác chạy ngang. Đây là bằng kinh nghiệm phán đoán, mà giác quan không đánh lừa mình được. Một giờ là xúc cảm giác quan nó cho mình cảm giác xe lửa đang chạy, nhưng mình biết chắc rằng chưa tới giờ xe lửa nó không chạy, và như vậy có một xe lửa khác nó đang chạy ngang của mà mình nhìn ra mình thấy nó chạy. Đây là cái nhận thức theo cái hệ đối chiếu biết rõ được. Nhưng mà trong đời này nhiều cái sai mà chúng ta không biết, mình cứ nghĩ là mình đúng. Và chính cái đúng này, cái thể nhận lầm lẫn này thì cũng nó dẫn ta đến chỗ tai hại, giống như anh tài xế mà thấy con ma chạy ngang qua mà nhấn thắng mà nó gây tai họa, chết mình chết người trong một thoáng thôi, gây tai họa. Và cái chúng ta thấy cái ở đời này ảo giác rất nhiều, mình cứ nghĩ rằng mình thấy đúng rồi, phán đoán đúng. Vậy thì ta cần cái thấy sáng suốt ở trong cái thế gian này, thấy sáng suốt để biết cái gì đúng và cái gì sai, đó là cơ bản nhất. Mình thấy cái tận cùng vũ trụ thì cái này thì là gọi là cái biết toàn diện. Nhưng mà thấy tận cùng vũ trụ thế nào, đây cũng phải là đơn giản cái điều dễ hiểu, thành ra phải kể câu chuyện cổ tích. Câu chuyện cổ tích thì hay lắm, mà để quý vị nhớ thỉnh thoảng nghĩ lại suy nghĩ câu chuyện cổ tích thì tôi sẽ kể nhiều lần, đã kể mà sẽ kể nữa, mỗi lần nhắc lại thì quý vị nên suy nghĩ một chút để tìm hiểu ý nghĩa của nó, chứ không thể một lần hiểu ý nghĩa đâu. Là câu chuyện cổ tích là một ông tiên đó, cái đoạn thiên thẳng kể về Đức Phật đó, nó tâm nhiều đời trước, tầm mấy vạn, mấy triệu, mấy tỷ năm về trước, ông ta là một tiên nhân, tiên bên Ấn Độ là cái người mà đạo sĩ đó, mà có phép thần thông đó. Tên là ngựa đỏ, xích mã, gọi là ngựa đỏ. Thì ông ta mới suy nghĩ như thế này, là cái thế giới này mà muốn hiểu được cái đau khổ của nó thì phải đi tận cùng biên giới của cái vũ trụ thì mới hiểu được, tức là đi từ cái rìa phía đông mà qua cái rìa phía tây của vũ trụ này thì mới hiểu được. Thì cứ giả thiết rằng biên giới này có một cái vũ trụ, cũng giống như người ta nói rằng là cái đường kính của vũ trụ này á, nó bằng cái là 13 tỷ năm ánh sáng, tức là từ chỗ chúng ta đứng mà ra tới cái chân trời của vũ trụ, chân trời ta thấy đó, ra tới cái mút đó đó thì 13 tỷ năm, 13 tỷ năm ánh sáng, tức ánh sáng đi tới 13 tỷ năm tới cái đó. Và bây giờ mình đi thử đi, về đây mình làm tiên nhân, mình đi cho tới cái biên giới đó 13 tỷ năm. Thì hồi xưa thì không thấy cái chân trời này, nhưng mà đi cũng bao giờ tới. Thật sự ra thì là cứ giả thiết, cái này mình giả thiết thôi chứ bao giờ đi được. Thì còn có những nhà khoa học thì người ta nói rằng ngoài đó không còn gì nữa, cái chân trời đó là hết rồi, cái biên giới vũ trụ thì đó là hết rồi, mà chỉ không có thời gian không gian gì nữa. Đây cũng chỉ là đoán thôi, vì chưa ai đi tới đó và không ai cắm cái đại thiên văn ngay tại cái biên giới đó để coi rằng ngoài kia có cái gì, cũng biết được. Cho nên chia rằng là mình giới hạn đó là hết. Thì bây giờ ông tiên đó, ông đi tìm cái biên giới vũ trụ, mà cho rằng mình nếu không biết hết cái biên giới của vũ trụ này thì không biết nó là cái gì, và không biết nó cái lấy gì thì cũng hiểu được cái khổ và chấm dứt được cái khổ. Nói tóm lại là chỉ có đi tận cùng biên giới không gian, cái không gian của vũ trụ thì mới biết rằng là cái vũ trụ này là gì, và hiểu được thì biết nó sanh thế nào, nó diệt như thế nào. Thì đó là cái điểm cần thiết để diệt tận khổ. Rồi ông bắt đầu đi, ông đi hoài, đi hoài không bao giờ hết, đi cho tới suốt đời luôn. Ông tiên nhân có phép thần thông, phép thần thông còn hơn cả tề thiên đại thánh nữa. Tề thiên đại thánh nhảy một nhảy, tức là trong một tích tắc, mười muôn tám nghìn dặm, tức là 180 vạn ha. Thì đường cái cây số này là cái số của cái vòng đai trên đất này thì 80 vạn. Thì nhiều lắm thì nhảy cũng chưa tới cái mặt trời, không nhảy một cái cũng chưa tới cái mặt trời, còn nhảy tới cái ngôi sao gần nhất gọi là 4 năm ánh sáng gần nhất thì cũng bao giờ tới, tức là còn thua tiên này xa. Đấy là cách mà diễn tả trong cái chuyện Tây Du Tề Thiên Đại Thánh Cân Đấu Vân đó, cũng thua tiên này xa. Ông đi một bước từ chỗ mặt trời lặn này qua mặt trời lặn kia hơn cả ông Tề Thiên Đại Thánh nhiều. Tức là cái giả thiết là cái hai điểm, hai điểm trên cái vòng xích đạo đó, cái mặt trời ở giữa, cái điểm mà đông và cái điểm tây, cái cho là điểm xuân phân, điểm cái thu phân của cái trên cái vòng đó, là ông bước một cái là từ bên điểm này qua điểm kia, bước vượt qua cái mặt trời luôn, tức là gấp hai cái quãng đường từ đây lên mặt trời, bước một bước như vậy đó, mà ông đi suốt trong mấy nghìn năm, tức là ông thọ dài lắm, mấy nghìn năm, mấy chục nghìn năm của thiên thần nhá, mà của trái đất nữa, đi không tới rồi ông chết mất. Rồi sau đó lăn lăn lộn trong luân hồi sinh tử, cuối cùng đó, là ông trời trên trời đau lợi một thiên thần nhỏ thôi, thế là cũng thanh tầm, cũng đầu thai làm con người, rồi con khỉ, rồi con bò, rồi con kiến, đủ con hết á. Có khi số cả địa ngục leo lên là chư thiên ta lại, mà không biết cái vũ trụ này gì là Phật. Phật nói đúng vậy, nếu không biết được cái tận cùng của vũ trụ này thì không biết được cái khổ là gì, chẳng ai biết được cái khổ là gì. Nhưng mà thực sự là không cần phải đi xa như vậy, vì trên thân năm uẩn này ta biết cái thế giới này vì sao nó sanh và vì sao nó diệt. À, thì cái câu này có mấy cái nghĩa cho anh em. Thì nghĩa thứ nhất, người ta gọi là cái thân này là thước đo, nó cũng đúng. Ta gọi là thân người là thước đo, mà thân người là thước đo là làm sao? Tức là nếu mà kiến thức ta rộng thì vũ trụ rộng, kiến thức ta hẹp thì vũ trụ hẹp. Ta ở trong làng, trong xã mà chưa bao giờ biết làm sao mà chả học hành gì, vì lẫn quẩn đi làm thuê làm mướn thôi, mà không bao giờ nghe ai kể chuyện ở đâu hết á, không bao giờ nghe một câu chuyện nào. Thì cái thế giới này chỉ rộng bằng cái đường răng của xã, lớn một chút hay rộng đó một chút, nghe kể chuyện thì kể chuyện lớn của người trong cái tỉnh mình mà thôi, chứ ai ra khỏi tỉnh để kể chuyện. Thì đối với cái người đó ở trong xã chưa bao giờ ra khỏi xã nghe có chuyện tỉnh, thì có cảm giác rằng cái thế giới nó rộng bằng cái tỉnh, thì cứ nới lần nó ra. Đấy là cái trình độ nhận thức, nên ta gọi rằng là lấy cái thân này làm thước đo. Nhưng mà đây không phải là như vậy, phải cái thức đó như vậy. Vì sao nó cái thân này mà nó sanh cái việc? Thực sự ra ở trong thân này chúng ta chỉ biết một cái chân lý của nó. Vì sao sắc uẩn, năm uẩn nó sanh, vì sao năm uẩn nó diệt, thì quy luật chung cho cả cái vũ trụ họ biết được liền. Cũng giống như chỉ cần nhìn một cái táo rơi là biết được cái quy luật rơi, là biết được cả quy luật tồn tại của vì sao các cái sao kia nó không rơi. Trước kia người ta không hiểu được, ta cho rằng đây là trên trời nó dính tâm lộ vậy đó, rồi Thiên Chúa gắn từng cái đốt sáng của nó để soi cho nó đẹp cái thế giới này, và nó không rớt là vì rằng là nó là một cái màn, nó hư không bao la mà một cái màn, cái màn là Thiên Chúa gắn ngôi sao, tức là có cái chỗ để mà gắn vào. À, Thiên Chúa thì cái gì làm được, thần thông quảng đại chứ, ngài gắn cái đó vào tâm thấy, mà tâm thấy là ta tưởng như là không trống rỗng, có phải đi gắn vào, là sự tưởng tượng. À, nhưng mà ta chỉ cần hiểu được vì sao cái táo nó rơi, thật ra những cái táo thả cái kim cũng rơi, ai cũng biết thế, con nít nữa, hồi xưa nó không biết, con nít mà từ mấy chục nghìn năm về trước, con nít mới sinh ra nó cũng biết nữa. Chỉ cần thảy chim lên trời nó sẽ rớt xuống đất, thảy một cái hạt cát lên trời nó rớt xuống đất, biết tất cả đều rơi. Nhưng mà không hiểu được quy luật rơi, thành ra phải nghĩ rằng là cũng không biết được cái trái đất vì sao nó xoay nữa. Khi mà trái đất nó xoay, vì sao con quay như vậy, nếu mà nó xoay tại sao người ta không văng đi. Mình chỉ cần là bỏ cái gì trên cái hình cầu, mình xoay hình cầu cái là cái đó nó văng ra ngoài liền. Nhưng mà người sao nó không văng, không hiểu được. Mình chỉ cần hiểu một cái, hiểu tất cả một cái này. Nhưng mà trong cái luật rơi này, từ cái ông đầu tiên như tôi mới khám phá đó, thì nó cũng giới hạn giải thích được một số. Rồi sau đó nhờ nhà như Einstein, ông nghĩ ra cái vật rơi nữa, cũng nghĩ ra cái chuyện rơi. Nhìn ông thợ sơn đứng trên nóc nhà, tưởng tượng thợ sơn rơi xuống một cái cảm giác rơi như thế nào, thì cái này chỉ tưởng tượng mà thôi, chứ ông chả bao giờ nhảy thử cái này thì chả biết. Ông thợ sơn thì chẳng phải là nhà khoa học, thành ra rơi thế nào ông lo chơi với, chẳng biết suy nghĩ tới. Mà cái ông nhà bác học Einstein thả ông trưởng đốc nhà ông rơi xuống, bất cứ ông nhảy xuống mình để mà thí nghiệm á, mà rớt xuống đất thì cũng tan xác, chả có biết đâu mà suy nghĩ nữa. Mà còn nếu tình cờ mà rơi thì nó bối rối mà lo, nó chổi như con mèo chổi thì mới đứng chứ cũng chả nghĩ. Thành ra không bao giờ rơi. Nhưng mà người ta có cảm giác, ta vẫn khám phá được cái luật rơi. Là từ cái luật rơi đó, ông khám phá ra thời gian không gian cả một thế giới ngày nay, thì từ đó ông có thể chế ra những cái bom nguyên tử nổ rần mọi thứ, những cái lò nguyên tử. Thì chỉ một quy luật như vậy, thì trong cái thân này cũng vậy, khám phá ra quy luật của nó thì có thể là quy luật vũ trụ. Nhưng mà làm sao khám phá ra nó? Chúng ta biết đây là sắc, rồi là có mắt tai mũi lưỡi này, ở ngoài kia là có xanh vàng đỏ trắng, nó kết hợp với nhau chúng ta thấy này, rồi đấy có thọ, có cảm giác vui rồi cảm giác thích không thích, có những xúc cảm, rồi có tưởng ấn tượng này, đẹp với xấu, cái người này tốt cái người xấu, đây đàn ông đàn bà, đây là thiên thần đây là quỷ quái, có rất nhiều ấn tượng ý tưởng, mình có thể quan sát được từng cái, nhưng mà không hiểu được cái quan hệ với nhau thế nào, vì sao nó sinh, vì sao nó diệt. Mình có thể thấy được cái hòn núi kia rồi cũng sẽ diệt, và thấy trước mắt mình cái nhang đốt rồi nó sẽ tàn, và thấy cái hoa kia rồi sẽ héo, thì mình hiểu được chuyện. Nhưng mà thực sự hiểu quá nghĩa sinh diệt, người ta cả cái vũ trụ sinh diệt không hiểu được. Cái này mà hiểu được cái đó gọi rằng cái bồ đề giác ngộ toàn vẹn. Thì gọi là phát, đấy là cái bồ đề, gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng chánh giác. Cái vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nó có hai phần. Cái phần mà chân lý, cái sự hiểu biết, mà chủ hiểu biết đó, thí dụ biết cái thân năm uẩn này vì sao nó sanh, vì sao nó diệt, hiểu biết được rõ ràng cái thân năm uẩn này, thì biết đó gọi là hiểu biết đại bồ đề, vô thượng bồ đề, chánh đẳng bồ đề. Đó là cái thứ nhất, cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai thì hiểu biết là phải cái hoạt động của thức, cái hành vi hiểu biết. Cái phần này khó hơn, tức là căn cái cảnh cái thức nó kết hợp với nhau tạo thành sự hiểu biết này. Thì cái hoạt động của sự hiểu biết này, cái hành vi hiểu biết này, mà cái hành vi này đạt tới mức toàn diện, thì cái này là phần thứ hai. Thì cái này là sâu hơn một chút. Cái này đòi hỏi sự quan sát và đòi hỏi sự thực tập. Cũng như chúng ta nghĩ rằng trong phòng này, như vô phòng, người ta nói rằng trong phòng nó có một cái gì đó. Thứ nhất là có cái mùi thơm, cái mùi gì đó. Mình mới vào, mình không nghe, mình nghe người ta nói và mình biết. Có con chuột chết rồi, nhưng mà nghe nó thôi, muốn nghe ngồi định thần, tức là phải lắng xuống, nghĩa là lắng các cái quan, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt, tai đó, hả? Cho nó lắng trung vào trong cái hương, cái mũi, từ từ nghe ra cái mùi thơm và muốn biết ở đâu, nghe cái mùi, bắt đầu nghe cái mùi thông thoảng biết rằng trong phòng là có con chuột chết, đến tìm ra muốn biết cái con chuột chết nằm ở đâu, phải im định thần, mình gọi là định thần. Định thần có nghĩa rằng là con mắt đừng có nhìn lung tung và con cái tai cũng đừng nghe lung tung, mà chỉ tập trung vào cái khứu giác để coi, để định hướng rằng là cái mùi thối này từ đâu nó bay tới, tức là nó có cái trạng thái định. Và khi tập trung được, xác định được thì mình tìm ra. Thì có hai cái biết đó. Biết thứ nhất, mình biết rõ trong phòng con chuột thối, căn cứ vào cái mùi mình biết được, nhưng mà không biết được ở đâu. Thì cái hành vi thứ hai này là cái hành vi ta gọi là chứng, nó chứ từ này là gọi là chứng giác. Mình dùng từ chứng giác là giác một toàn vẹn, nhưng thực ra chứng giác là biết rõ nằm ở đâu, xác định được. Chứ còn nếu không xác định thì mùi nó chưa chắc là mùi chuột thối, mà cứ mùi đó là nhiều khi rằng là cái gì nó dính nó mũi mình á, mình không biết, mình tưởng là con chuột thối hay là mơ màng chuột thối. Thì khi định thần lại thì cũng biết rằng không phải con chuột thối, mà cái gì đó nó nằm ở trên cái mũi của mình á, mình nghe về thôi chứ không phải chuột thối. Tức là có hai cái hiểu biết rõ rệt. Một cái hiểu biết bằng suy luận, nghe nói hay là quan sát một vài cái sự kiện chưa thấy và mình suy luận. Mà cái thứ hai là biết thực tế, định thần lại và biết liền. Thì cũng như rằng là bằng cái khứu giác, không cần mắt thấy tai nghe gì hết á, bằng cái khứu giác mà biết được con chuột chết nằm ở chỗ nào và đi tới đó moi con chuột ra. Thì hai cái chứng giác và muốn đạt cái vô đề giác ngộ, làm thế nào đạt tới cái trình độ này, thì chính cái chỗ này mới cảm giác được sắc sanh sắc diệt. Cũng như chúng ta biết rằng cái sắc chúng ta có đây sẽ sanh, sẽ diệt. Cái tóc này rồi sẽ trắng hay là trắng đã bạc rồi, bạc rồi nó sẽ rụng. Cái lỗ tai này rồi mũi nó sẽ đứt, nó rã ra, cục sau con bọ nó sẽ moi cái tai này đứt ra. Mình biết chắc như vậy. Nhưng mà cảm giác thực sự nó đang rã ra thì không cảm giác được, không thấy được. Lại nói như mình biết trong phòng con chuột đó, mà không có cảm giác là con chuột chết nằm chỗ nào, biết đại khái vậy thôi, thì mình cũng biết rằng cái lỗ tai chúng ta đây trên cái đà đang thoái hóa, nó sẽ điếc, và không những điếc mà nó còn rã ra nữa, và nó thành phân bón nữa, biết đó là biết chắc như vậy đó. Nhưng mà không xuất cảm được. Chính cái điểm này chúng ta không biết rằng cái lỗ tai này sanh thế nào và diệt thế nào, mình chỉ biết bằng suy luận, còn thực tế gọi là chứng giác, không chứng giác rồi. Vậy thì đơn giản thôi, ai cũng biết rằng ta sẽ chết, rồi lỗ tai mình sẽ mất, nhưng mà không bao giờ chứng giác được cái chuyện mất của nó, thì làm sao hiểu được cái sanh diệt là cái gì. Và như vậy hiểu được cái ngũ uẩn sanh diệt ngũ uẩn là gì không hiểu nổi, và như vậy là không đạt tới cái giác ngộ hoàn toàn. Cái giác ngộ tới độ khi mà mình hiểu được cái chân lý rồi, chỉ cần ngồi một chỗ có thể biết được cả cái vũ trụ này. Cái hồi xưa cái ông mà Copernic, ông ngồi một chỗ, ông không đi, không có máy bay, không có phi thuyền để bay ra khỏi trái đất, cũng chưa đi ra khỏi cái giáo xứ của mình, anh chỉ ngồi trên cái bàn viết, có đi thì đi rất khơi thôi, đi thì nhiều lắm thấy trước mắt, vậy thì là cũng nhiều lắm thấy chừng một con mắt xa lắm, một cái số là cùng, ra biển thì nhìn xa lắm, thì thấy cái chân trời và có cái chiếc thuyền lướt lên, thấy cái cột buồm từ từ lên, chả thấy gì. Nhưng mà chỉ cần ngồi một chỗ với cái riết trong tay, ông ngồi cộng tới cộng luôn, ông biết trên đất này nó xoay, xoay quanh mặt trời, trong thấy mặt trời, chứ không trời quay quanh trên đất. Cái điều này mà trước kia chưa bao giờ thấy, kể cả Tâm Thánh Kinh cũng nói tới, rồi ai nói tới, các nhà bác học cũng ai nói tới. Sao ông nói vậy? Sau cái ông đó là mấy chục năm sau, thì ông Arthur Bruno, ông này là ông này cũng là một ông linh mục, một lý lắc, ông mang cái này ra, ông tuyên bố cái đất nó xoay quanh mặt trời là ông bị cho là tà, là bị đốt cháy liền. Tòa án giáo hội đưa đốt cháy, cháy liền, cho thành tà đạo và đốt liền. Thì cái chuyện đơn giản thôi, ngày nay con nít cũng biết cái đất nó quay, con nít mà học tới lớp, biết cái lớp mấy này, tất cả lớp 3, lớp 4 gì đó, nó biết cái đất xoay, nó biết chắc cái đất xoay, nó còn chứng minh gì hết đó. Nhưng mà hiểu biết đó cũng phải là hiểu biết bằng cái lý trí, bằng suy luận, với ảnh hưởng thầy dạy, thầy dạy, bố mẹ dạy, chung quanh người ta nói như vậy, thì mình nói như vậy, cái đất nó sẽ có mặt trời, chứ cũng có cảm giác gì. Và ngay cả chúng ta cũng vậy thôi, mình ngồi đây biết rằng cái đất nó đang xoay, và tôi ngồi đây tôi biết rằng có những người ngồi đang chổng đầu xuống, đối với tôi có người đang chổng đầu xuống đất dưới, chúc đầu xuống, những kiến ngược nhau, vẽ trên cái hình tròn, trên vẽ một cái vòng tròn trên tờ giấy, thì cái hình trên là tôi đang ngồi với cái máy vi tính, thì cái đầu hướng về phía trên, thì dưới đó sẽ có một người ngồi, nhưng cái đầu nó hướng xuống dưới, mình biết rõ, phải biết tại sao những người trên tôi ngồi thì rõ rồi, có chỗ tựa rồi, người dưới sao không rớt, biết rõ. Nhưng mà cái này chỉ biết bằng lý trí, cũng biết rằng nó có con chuột chết về thôi, chứ bao giờ, bao giờ lưới được nó chết ở chỗ nào. Thì nếu mà biết rõ được, bằng xúc cảm được, thì cái này gọi là giác ngộ. Đây là cái điểm mà chúng ta chưa thấy được, nhưng mà cũng bằng lý trí thôi, nhưng mà sẽ thực tập sẽ đánh giá được là thực sự có sự giác ngộ hay không. Và mình nói là có sự giác ngộ đấy, mà mình chưa biết được giác ngộ thế nào. Và rồi muốn biết, để tâm vào đó, từ từ bắt đầu cảm giác mơ hồ, cũng như là nghe người ta nói rằng trong phòng có con chuột chết, nghe nói thôi, và muốn biết thực sự chuột chết có, vào trong đó và ngồi lắng lặng tập trung định thần để cảm giác được, trước hết là có thực sự nghe cái mùi con chuột chết hay không, rồi sau đó định thần nghe nó chết nó nằm ở đâu và đi moi cho ra con chuột. Thì đây chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe nó rằng có sự giác ngộ toàn vậy, mà chẳng bao giờ biết cái giác ngộ toàn này đó là gì, đọc bằng lý luận trong sách vở thôi, hoặc là nghe cái người nói đó là cũng như nói rằng cái chuyện người nó có chuột chết mình tin, biết người nó không nói gạt mình, không nói chọc mình, nói thiệt. Và mình tin, mình ngửi đứa sáng, thì cũng vậy đây, mình tin rằng là có sự giác ngộ vì mình tin Phật mà. Chứ còn nếu không tin Phật, những người khác nói sự giác ngộ, mình chả tin, và chả tin thì chả bao giờ tìm cách mà để ý tới. Cũng như cái người mà đi vào trong phòng, ta nói trong phòng có con chuột chết trong á, mình biết anh chàng này nó láo, nó chặt quê mà chơi, thì chả bao giờ thèm để ý. Thành ra con chuột có hay không có không thành vấn đề. Mình cứ nghĩ là người nó tật mình thôi thì chả bao giờ mà lắng tâm mà định thần mà để mà ngửi thử xem có hay không. Thì cũng vậy, mình trước hết, nếu mình không phải là người Phật tử và không tin rằng có sự giác ngộ toàn vẹn, làm gì có sự giác ngộ toàn vẹn. Thế giới này do trời ông tạo ra, rồi chỉ có ông trời mới biết rằng nó đi tới đâu, biên giới nó có tới đâu thôi. Và lúc nào nó sinh và lúc nào nó diệt chỉ có ông trời mới biết. Tức là ngày tháng xét cuối cùng. Cách đây là mấy tháng đấy. Thì ông mục sư bên Mỹ ông đoán là ngày 21 tháng 5 là ngày phán xét cuối cùng xét xin mình đi, là thiên hạ lo chơi với Phật xác thì bao nhiêu người được lên thiên đường nữa. Nhưng qua cái ngày 21 tháng 5 rồi chả có gì xảy ra hết. Nhưng mà đương nhiên có nhiều người tin chuyện đó như vậy, và chính ông ta cũng tin thật, cuối cùng phải lên đảng rồi. Tôi đoán sai, không biết là ông cố tình hay là vô ý. Tính toán, ngồi tính toán từ cái ngày mà Chúa tạo ra Adam, Eva cho tới bao lâu, rồi từ đó tự tính tuổi. Tuổi ông Adam bao nhiêu, rồi sau đó tuổi ông Abraham bao nhiêu theo sách tuổi. Từ ông Abraham tới vua David, tuổi David bao nhiêu, cuối cùng cho tới bây giờ đã được bao nhiêu năm mà. Từ cái ngày mà tạo thiên lập địa tới giờ bao nhiêu năm rồi. Và bây giờ đọc lại trong cái sách huyền ghi Apocalypse, tới ngày nào đó là ngày phán xét cuối cùng, tính ra đúng chắc ngày tháng, nhưng mà nó chả có gì xảy ra. Thì cho rằng là có thật sự, nhưng mà cái đoạn văn trong kinh mình không hiểu hết. Sai là do mình nói sai chứ không phải kinh sai. Thì cũng như hồi xưa ông Galilei, ông nói rằng cái đất xoay, người ta nói xoay sao được. Thánh kinh đời nào nó sai, thánh kinh nói rằng là mặt trời xoay sao đất mà. Cho nên chỉ trong cái trận chiến ông sách là sao hua, khi mà Do Thái đánh sắp tới tối rồi mà chưa thắng được, mà Chúa hứa rằng là sẽ chiến thắng được khi mặt trời lặn. Thành ra nó phá một cái là mặt trời đứng lại, là mặt trời đứng liền không quay nữa. Thì rõ ràng mặt trời quay chứ. Galilei trả lời thánh kinh không bao giờ sai, mà chỉ người giải thích thánh kinh sai. Rồi ông nói rằng trong những người giải, ông ta là người giải thích thánh kinh đúng thì nó không có sai. Thì đây chúng ta, đây là cái chuyện nói về cái niềm tin. Thì trong cái giảng Bồ Đề cũng vậy, có người tin, có người không. Người tin Phật thì cho rằng có cái giác ngộ Bồ Đề, người không tin Phật thì rằng là không bao giờ có cái đó. Nhưng mà cơ bản thì tin không tin hai người giống nhau. Thực ra cái người mà tin Phật nó có giác ngộ, có Bồ Đề, nghe như vậy thôi. Cũng như hai người đi vào trong phòng, một người thì nghe nói rằng là có con chuột thôi. Người tin nhưng mà người không tin. Nhưng mà người tin thì tin vậy chả làm gì. Thôi mà kệ nó, chả phải nhà của mình. Còn chả thèm ngửi nó, thôi thì cũng bao giờ ngửi. Ngửi thì coi nó có thật, có con chuột thôi hay không. Còn cái người kia không tin thì chả bao giờ nghĩ nữa. Hai người vào rồi ra giống nhau, không ai hơn ai. Tin như không tin giống nhau. Đối với ta cũng vậy, người tin Phật và không tin Phật, nói với cái giác ngộ hoàn toàn cũng vậy thôi. Không có gì thay đổi trong cái này, trừ khi rằng chúng ta tin và xác định thật. Tất nhiên là để cái tâm mình vào trong cái Bồ Đề, nó gọi là pháp Bồ Đề tâm. Cũng như người để tâm vào trong cái chuyện con chuột chết và sẽ cố mà nghĩ. Khi mà người tin rằng là có cái giác ngộ và đó là cái chuyện sinh tử, ta phải biết nó đó. Tại sao ta sống và tại sao ta chết. Hằng ngày chúng ta phải chịu những cái khổ não, bệnh hoạn nè, đau đớn những người xung quanh chúng ta nè, rên la lăn lộn vì sao phải có những cái đau khổ như thế này. Thì ai tạo ra những cái đau khổ như thế này? Được chứ, là nếu cứ lý luận thôi, bắt đầu thì chỉ lý luận, giả thiết chúng ta lý luận đi. Nếu mà ông trời tạo ra thì ông trời tạo ra con người, tại sao ông tạo sung sướng mà tạo ra những cái khổ não như thế này? Thì lý luận lung tung, nhưng mà tất cả lý luận này không dẫn đến đâu. Là vì lý luận chỉ để mà lý luận, nhưng mà nếu mà chúng ta sốt sắng, cái này cũng rất hiếm đó. Là thực sự phải hiểu được tất cả những khổ của chúng ta vì sao? Thì để hiểu được cái này, thì để tâm vào đó, ta gọi rằng là để tâm vào sự giác ngộ đó. Thì cũng như rằng hồi xưa các nhà khoa học vậy thôi, học hết tất cả các vật lý học, học hết rồi, nhưng mà trong đó thấy có một điểm mà mình nghi ngờ, và bắt đầu tìm hiểu, để tâm vào đó. Và khi để tâm vào, tức là phải có trình độ một chút nữa, để tâm vào thì nó còn khám phá, cuối cùng khám phá ra. Cái mà gọi là cái ông bác học mới tên ông khám phá ra cái luật rơi. Thì không phải tự nhiên thấy, mà để tâm suy nghĩ rất lâu. Là tại sao sự vật nó như thế này, tại sao sự vật như thế kia, không biết. Nhưng một lúc nào đó tự nhiên thấy cái táo rơi, cái giật mình tỉnh ngộ, à vậy thì những cái này do cái luật rơi, phải để tâm vào. Hoặc là cái chuyện thiền, cái gần như chuyện khám phá cái rơi đó. Ông thiền sư Hương Nghiêm đi học với thầy, rồi mới rằng hỏi thầy sanh tử đại sự, cái chuyện sanh tử là gì, sống chết là cái gì, và cái chân lý của nó. Thầy nói, thì cứ đọc sách ấy rồi tới tìm trong biết hiểu thế nào. Đọc hết một lượt là bao nhiêu kinh sách trong cái đại tạng kinh tạng của chùa, đọc hết cũng nhiều bây giờ, nhưng mà cũng nhiều lắm. Đọc xong tới nói thầy vậy đó thầy, mà chưa xong. Nghĩa là cả mấy lần, như cả chục lần như vậy, đọc đi đọc lại năm này qua năm khác, cả chục năm trời vậy đó. Tôi khi gần cái tắc chắc tao cần mạc rồi mà cũng chưa được. Nó phải thiếu sách và ít lợi gì, thôi bỏ đi. Mình đi cuốc đất, đi cuốc lên cuốc xuống, đi cuốc đừng phải viên gạch. Thì cầm miếng gạch thì liệm thôi, chọi cái không gạch liệm đi, liệm nó đúng cái gốc cây, cái trúc nó rì rào, cứ giật mình tỉnh ngộ. Thì trái với ông tỉnh ngộ thế nào, nhưng mà chắc khám phá được cái luật gì trong vũ trụ này, là hiểu được cái chuyện sống chết, là quăng cái cuốc hướng về thầy lại ba lại, nhờ thầy con mới hiểu được cái này. Nó tách khác là thực sự đó, mình chưa hiểu biết cái chuyện đó, cái ngài thương nhiên để ngộ như thế nào, nhưng để biết rằng là để cái tâm mình vào đó, để cái tâm vào trong đó, ngày đêm để vào trong đó, để cho cái mất ăn mất ngủ đi, thất vọng tới cuối cùng để cầm cái cuốc, mà cái cánh cuốc là bỏ hết tất cả này để cầm cái cuốc rồi, thì chắc chắn lúc nào tâm cũng nghĩ tới cái chuyện lẫn cuộn trong ác mình. Cái này cũng phải đại ký, không thì khùng phát điên á, nghĩ kiểu này là hấp lộn xộn, điên điện á. Nhưng phải có người một nơi có cái thần kinh thép vững vàng suy nghĩ, và suy nghĩ có trật tự, có mạch lạc, nó không điên khùng, nhưng mà không tìm ra thôi, thì cuối cùng phát hiện ra. Đó là cái chuyện giác ngộ. Còn chuyện giác ngộ nháy nháy của mình, một người làm bài toán ngồi giải không ra, giải hoài không ra, tìm cách giải bài toán, thì trong này chúng ta có rất nhiều người, chứ không phải mình. Tôi giờ sắp đi ngủ, ngủ ra để khuya dậy làm bài toán, và để tâm trong chuyện giải này. Và khi chúng ta nằm ngủ, ý thức nó vẫn hoạt động tâm bóng tối, mắt tai mũi lưỡi không thấy nữa, nhưng mà ý thức nó hoạt động, và ý thức nó vẫn để tâm vào trong này. Có nghĩa rằng thức cũng nghĩ tới, mà ngu cũng nghĩ tới. Thì trong lúc nằm ngủ thì ý thức nó hoạt động, và lúc này là tập trung dễ hơn. Có nghĩa rằng là mắt không thấy, tai không nghe, hoàn toàn tuyệt đối, thì mũi không có mùi vị gì, và cả cái xúc cảm nóng lạnh cũng không nữa. Là ý thức nó tập trung vào cái công thức một cái đó mà thôi, và nó tập trung được, và sáng ra mở, giật mình thức dậy, học bài, ngồi sáng ra liền, thấy giải được liền. Cái chuyện thì chắc có nhiều người có. Thì cái này gọi là để tâm vào rất là chỉ có thể thấy được. Nhưng mà điều quan trọng là phải hiểu thực sự đó, cái người giải bài toán không biết kết quả nó là gì, mà biết thì cầm nhiều cái giải, tất nhiên là đưa làm cái đề tài như vậy, và chưa biết nó là cái gì, thực tế nó là sao. Nhưng mà bằng tất cả những dữ liệu này thì phải đưa một kết quả gì đó. Thì trong cái giác ngộ cũng vậy, đối với chúng ta thực sự chưa biết cái giác ngộ toàn vẹn đó là gì, nhưng biết chắc chắn rằng là với tất cả những chỉ đạo chung quanh, cái thế giới này sinh, thế giới này diệt, phải có nguyên nhân của nó, hay là phải có cái quy luật của nó, và quy luật này là gì, cũng như là quy luật để giải bài toán này là đáp số của nó là gì, thì cái đáp số mà chúng ta hỏi đó là gì, chuyên tâm vào, để tâm vào đó thì một lúc cũng có thể giác ngộ được. Nhưng mà tất nhiên là phải nhiều đời nhiều kiếp, cái học trò là ngủ đêm tới sáng, cái ngủ chừng một tiếng nó hồi chưa chắc thì giải thích được, một đêm tới sáng mấy tiếng tùy theo cái giấc ngủ. Thì cái chuyện chúng ta rộng lớn hơn thì phải nhiều đời nhiều kiếp, phải qua nhiều đời nhiều kiếp thì mới giác ngộ được. Nhưng mà điều chắc chắn phải để tâm vào, đấy gọi là để tâm vào cái chuyện giác ngộ, thì giác ngộ đấy đó là gọi là cứu cánh đó. Bây giờ nói tóm lại là chúng ta chưa biết cái giác ngộ như Phật, giác ngộ cứu cánh là gì, giác ngộ tuyệt đối là gì, giác ngộ toàn vẹn là gì. Nhưng mà biết chắc rằng có cái giải đáp đó, giác ngộ đó sự giải đáp cho những cái thắc mắc lớn nhất của đời ta, nếu chúng ta có một thắc mắc như vậy. Còn nếu không ai thắc mắc thì thôi, chả bây giờ đáp được. Đại nghi đại ngộ, mọi đường sinh ra ấy, thì có cơm thì ăn, có áo thì mặc, và nếu thiếu thì đi làm kiếm lương, gạt lương chỗ này thấp thì kiếm chỗ cao hơn, đầy đủ hơn, rồi ăn xong rồi đi cầm lương hưu dưỡng già. Nhưng mà dưỡng già thì ở nhà sống được thì vô viện nhưng ở sống đánh cờ tướng, đánh cờ đam với mấy ông già, uống cà phê bàn chuyện vẽ viện với ông già, rồi sau đó chờ ngày chết xong hết, chả có gì thắc mắc. Đời là vậy thôi, sinh ra là thế thôi, thắc mắc là cái gì, sống hết đời mình hơi đâu mà thắc mắc, tất cả có sống thì phải có chết, hơi đâu mà thắc mắc. Thì đây là cộng chung. Thì một số người thắc mắc nó phí thì giờ, trước mắt ta là cả cái cây cảnh đẹp này, chung quanh ta mọi thứ đẹp, không hưởng nó mà ngồi mà thắc mắc vô ích, thì trước sau gì cũng chết thôi, thì thắc mắc làm cái gì. Cái này cũng có một cái số người cũng là triết gia nghĩ như vậy, ta thấy cũng hay. Nhưng mà số khác thắc mắc rồi thế nào cuộc đời ta, rồi thế nào ta sẽ đi về đâu, mỗi người đều thắc mắc. Cái người này chê người kia, cái người mà chê cái người nói rằng là sống cái trọn tuổi đời ấy, già rồi về hưu rồi sống với bạn mấy bạn già của mình, rảnh thì giờ khi tài với tôi bàn chuyện đúng tống chuyện trên trời với đất, chuyện chính trị bàn mà chơi, rồi cuối cùng yên ổn nhất là nằm mệt lên giường nằm ngủ luôn, ngủ vĩnh viễn giấc ngủ nghìn thu ngủ luôn. Thì nói rằng đời như vậy là đủ rồi, thắc mắc làm chi cho nó mệt. Người khác như lại nói sống say chết mộng, sống như sống trong chiêm bao, chết trong chiêm bao, chả biết gì cuộc đời, như uổng cuộc đời. Dễ gì có được cái thân này, và dễ gì là có mắt tai mũi lưỡi trí thức suy luận đầy đủ như vậy, thì tại sao có mà không sử dụng nó để hiểu biết, mà cứ nhắm mắt như vậy cho tới chết cuối cùng thì ít lợi gì cho đời. Thì cũng có người suy nghĩ như là vậy, ta phải suy nghĩ. Thì ở cả hai trong đời, cả hai cái đều được tôn là thánh, thực sự đã trong thế gian tôn là thánh. Nhưng mà trong hai ông thánh chắc chắn có những thanh dỗm, không biết ông nào là dỗm, chắc chắn phải có một ông dỗm trong hai ông, chứ không thể ai cũng là thánh ngang nhau được. Nhưng mà đối với chúng ta chưa tới trình độ thì chưa biết ai thánh nào là thánh thật mà thánh nào là thánh giả. Nhưng mà trong hai ông sẽ có một thánh giả, vì trong nó có một ông thánh. Thiệt ra mình nói theo cái quan điểm của mình thôi. Nghĩa là có một thánh là hiểu biết trọn vẹn này, cái này của mình. Còn thì tức là mỗi người thì có một cái chân lý, đều thấy được cái chân lý của cuộc đời. Một cái ông mà sống trà như tử hậu, đánh cờ tướng, đánh cờ đam, đánh cho xong cuộc đời rồi tới nằm ngủ một giấc ngủ đi luôn, cho cuộc đời như vậy là đủ rồi, tốt rồi, chết thì ra to ra bụi hết, và đưa cái chiếc liền ra thì ta cho là thánh. Cho là ông này nhận được chân lý cuộc đời thánh. Muốn thánh khác không, vậy là sống sai chết mộng, phải suy nghĩ phải biết. Thì cái này người ta cũng tôn là thánh. Thì hai đệ tử hai ông thánh kích bắt nhau. Nếu ông thánh kia là thánh dỗm, sống mà người nghĩ cái chuyện có, giống như tìm cái sừng thỏ, cái đời làm gì có, tìm cái sừng thỏ. Còn ông kia thì quay lại nói rằng là sống với những cái ảo tưởng, sống với cái sừng thỏ mà không biết, tưởng là mình trong tay vặt cái sừng thỏ mà tưởng nó là sừng bò, là không biết. Cái hai nghề đối với chúng ta phải lựa chọn một trong hai cái, chắc chắn thì lựa chọn một trong hai cái, còn nếu không thì cũng giống như anh chàng xì ke ma túy gì thôi, nghĩa là hút sách ghiền, sống được chừng nào hết, nãy sống thì có thì hút, không có hút thì đến cắt cũng trộm, mặc kệ ai, mà nếu cắt bắt được, nếu mà người nó chậm thì cầm dao rút nó đâm, đâm nhưng mà có chết để mà giật. Và rồi nếu bị bắt bị tử hình, chết thì cũng run sợ đó. Thế ở trong tù tôi nằm trong cái đám tử hình đó thì nào cũng tử hình, cũng run sợ hết đó. Nhưng mà khi mà đem cướp trộm thì nó chết thì thôi, sợ gì. Thì đem cướp thì chắc chắn bị bắt bị tử hình đừng ta trốn. Nhưng mà khi lâm sự thế, nằm trong nhà tù rồi ban đêm nghe cái tiếng xích sắt khua lén xẹt, biết rằng nó dẫn mình đi tử hình lúc nào ngồi run. Rồi khi mở cửa ra kêu tên một cái là anh run quá, anh ôm cái người bạn mình ôm chặt cứng đi, là không. Mấy ông tay tù phải cỡ ra và dẫn đi. Có nhiều đứa mà dẫn đi cái là chết từ hồi nào hay. Tôi hỏi ở trong tù, tôi hỏi mấy ông cán bộ mà dẫn tù đi tự hình đó, tôi nói, ông dẫn mấy ông tự hình đi á, có một nào không sợ không? Nó nào sợ hết á, run hết á. Ra thì có đứa còn ráng ăn được, con đứa thì cột qua cái cột để mắng biết chết từ hồi nào này. Thế là khi sống thì có vẻ anh hùng lắm, nó ghê gớm lắm, tức là nó cái miệng nó chết. Nhưng mà lâm sự rồi thì nó sợ hãi. Thì chúng ta chưa biết rằng cái người mà nói rằng sống cho trọn vẹn cuộc đời này, chết thì nhắm mắt yên ổn, trước cái giờ một sát na, một tắc trước khi chết, chứ biết ông nghĩ thế nào không ai hiểu được. Tại cũng chết luôn, không bao giờ quay trở lại để nói gì. Và nếu quay trở lại nữa, sống trở lại, đó là chết lâm sàng, chưa chết thật. Mà cái thấy thì là thấy trong chiêm bao, mà cái tưởng thấy kịch. Thấy nào là tôi thấy rằng là cái đường dài, thấy ánh sáng rồi, tất cả những cái này chỉ là thấy trong chiêm bao của mình, chưa chết thật. Thì kể là có người tính người không. Nhưng mà nếu mà cái người chết thật, một cái sát na gọi là tử tâm trước cái sát na chết, họ nghĩ gì không ai biết. Rồi khi chết, nhắm mắt thực sự đứt hơi, tắt hơi tự ý thức đi mất, cũng biết cái nào, không bao giờ sống trở lại. Thành ra là gọi là những ông thánh đó, mà cái giờ phút cuối cùng ông thánh ông chết, không biết ông chết một cái tâm trạng nào, ông cũng hoảng sợ hay không. Đó là thấy mới mắt bình thường, nhưng mà ông hoảng sợ hay không, mình không biết được. Chỉ có một giây thôi, một giây đó mình không đủ để mà quan sát. Mà không có ai mà đo đạt được cái thần kinh này của ai đem mà đo được cái lúc ông chết như thế nào. Đồng máu huyết cũng chả bao giờ biết được. Thành ra là điều mà chúng ta không suy đoán được, cái tưởng đó là sự thật. Thì đây là nói một cách rộng rãi hết, nó rộng đường suy luận, nó đưa rất nhiều cái dữ kiện, mỗi người tìm theo một cái dữ kiện để mà suy nghĩ, nói rằng là phát bộ đề tâm, để tâm trong một trong chánh giác. Nói cái xa xôi nhưng nó gần, để tâm trong cái chuyện sống chết của mình, để tâm trong mục đích của mình. Người học trò chính đi học chỉ mong rằng là làm giáo sư, để tâm giáo sư, mà tới khi làm giáo sư rồi thỏa mãn rồi, lập gia đình sống yên ổn là chờ chết, lãnh lương dạy, nếu có danh tiếng viết sách cho nổi tiếng xong rồi là ngồi tưởng tượng đây là hàng nghìn người đọc sách mình, và ta đang đọc sách, ta đang khen và ngồi thấy sung sướng, sung sướng bằng cái ảo tưởng, người ta khen đâu thấy biết, ta khen chê không biết, nhưng mà tưởng tượng là mới là khen sung sướng. Thế mơ một ngày kia ta sẽ làm tổng thống, và nghĩ rằng khi ta ngồi tổng thống đến cái điều gì cao cả như thế này, cả cái thần dân nghe là một tổng thống uy quyền. Nếu người này chết thì người cứ chết được, người sống thì người sống uy quyền hiến hết. Nghĩ tới cái ngày đăng quang sướng mừng, ráng học cho để tâm vào trong chuyện đó, và tới làm tổng thống xong rồi chả biết đi tới đâu, tất cả là vẫn định cái mục đích của mình. Nhưng phải định mục đích xa hơn nữa, là ta sinh ra đủ mắt tai mũi lưỡi, đủ trí khôn, đủ sáng suốt, không khôn ngoan bằng ông Einstein, không khôn ngoan bằng mấy cái ông Newton, không phải khôn ngoan bằng cái ông Niels Bohr, mấy ông này không khôn ngoan bằng, hay là không khôn ngoan bằng các triết gia như là Descartes, như là Hegel, là những cái ông nổi tiếng này không khôn ngoan bằng. Nhưng ít nhất đủ để mà suy nghĩ, đủ biết rằng ta đang làm gì và ta sẽ làm gì, và đủ để biết rằng ta sẽ chết, và đủ để nghi ngờ chết là ta sẽ đi về đâu, còn hay không còn, và biết cái chắc chắn, suy nghĩ. Và khi biết được chắc chắn rằng chết là mất, thì phải biết kiểm soát rằng thực sự cái này đúng hay sai. Nhiều khi tin vào cái học của mình, tin vào quan sát của mình, mù quáng gì nữa, kết luận tắt vừa vã rằng chết ta còn không còn, chết ta lên trời hay ta xuống đất, kết luận tắt vừa vã. Thì muốn biết sáng suốt phải hướng tới cái tâm sự giác ngộ, không cần biết của nhưng biết chắc chắn làm thế nào ta có biết toàn diện. Vậy thì biết toàn diện làm thế nào, nó phải từ từ nhiều điểm. Cái này thì sẽ nói từ từ nha, bây giờ nói tới cái bộ đây là cái đoạn thứ nhất. Cái câu nói rằng là cái trong cái đoạn văn này chính là phát tâm Bồ Đề, tức là cái vị Bồ Tát. Cái Bồ Tát mà thiền huệ đó, khi chưa là Bồ Tát, người bình thường thôi, đạo sĩ bình thường thôi, để gặp Phật, phát tâm Bồ Đề, tức là để tâm vào trong cái sự giác ngộ, để lý nghĩa tiếp. Tất cả mọi cái sự nghiệp để thành Phật thì bắt đầu bằng phát tâm Bồ Đề. Tất cả mọi sự nghiệp ở đời thực sự bắt đầu bằng cái ý nghĩa của đích. Đứa nhỏ mới lớn lên chưa biết gì, bố mẹ phải đặt cho nó mục đích nó thành ông gì. Nếu mà đứa nhỏ sinh ra mà bố mẹ không đặt cho nó mục đích gì cả, kể mày sống sao thì sống, lớn lên ăn cướp ăn trộm gì mà kể, mày muốn đâu thì muốn, thì đứa nhỏ phần người lớn nếu không đặt duyên mai thì sẽ hư hỏng. Thành ra bố mẹ đặt cho nó rồi, tới một lúc nó thì sẽ tự nó chọn lấy mục đích, nó làm cái gì, nó làm con nhạc sĩ, nó làm giáo sư, nó làm một thợ cày, nông phu, hay làm cái nhân cướp, thì tự nó đặt để cho nó phải có một cái mục đích. Nhưng mà cái mục đích là chính, mục đích là phụ, rồi phải hiểu, rồi phải học tập, phải suy nghĩ bằng cái quan sát hàng ngày, thì bằng cái sự hiểu biết ta vận dụng nó, bằng cái sáu căn đầy đủ vận dụng hiểu cái mục đích, còn không thì phí những cái mục đích này đi. Có cái mắt tai, có cái óc suy nghĩ, không để thì phí. Và nhưng mà bây giờ ấy, mục đích như vậy là vì sao mà có cái mục đích này? Thì bây giờ đấy là những cái đoạn dài nha. Nhưng cơ bản nhất, muốn thành sự nghiệp gì phải có phát tâm một cái đó, phải để tâm vào cái vấn đề đó. Thì bây giờ nếu chúng ta sống và biết rằng chúng ta sẽ chết, và rồi chết đời này còn đời sau hay không, nếu tin đời sau thì còn chết về dài, nó chết thành tâm bằng triệu lần nữa, vậy thì làm thế nào để mà chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này? Nghĩa là dù có chết thế nào tỷ lần nữa nhưng biết chắc rằng là cái chết này là cái gì, không được phí một cuộc đời. Không phải như con kiến, con cò thì nó sống và chết như con chuột, nên khi sống thì có thì ăn mà sập bẫy, mà nếu bẫy mà người ta không giết chết thì thôi, mà thì ta thả ra thì đi tìm ăn nữa, mà còn người ta giết chết thì thôi, con chuột chả nghĩ gì, nếu ta sống với con chuột cũng được, thì cứ ăn cho đầy đủ thôi, cái gặp là thì ăn, con chuột thì nó ngu hơn, thì nó thấy cái chuối, nó thấy cái miếng thịt, thấy cái cá ở trong cái bẫy, nó nhào vô cái bẫy sập. Còn ta thì mình nghĩ là mình khôn hơn, cũng như tên ăn trộm, muốn thò tay vào lấy cục vàng, lấy ổn mì thì dòm chung quanh, dòm thử có ai không, đấy. Không có ai, thò tay vào lấy. Nhưng mà cái đời văn minh hơn, vào trong cái siêu thị dòm quanh dòm quẩn, thấy không có ai cả, thò tay vào lấy, khi ra cổng công an chặn lại, ý gì bảo vệ chặn lại, tôi có lấy gì đâu, lấy cầm cái camera để hồi nào mình nó ngay. Tức là mỗi cái này thì nó ngoài lề cho nó vui vậy ha, nói những cái chuyện ngoài lề cho nó vui, nhưng cũng để chúng ta suy nghĩ thì mọi cái nó phải có cái mục đích của mình, không sống và là buông thả, buông thả như trên ông trộm vậy, cứ ông trộm thấy đâu là tiện đâu làm đấy, ta khôn con chuột một chút, khôn hơn chuột chút, không khôn cái camera, rồi nếu khôn cái camera nữa thì cũng chưa khôn hơn những cái khác. Đây là những suy nghĩ từng đợt một để làm cho đừng phí cuộc đời của mình, là một cái là phát bồ đề tâm. Thì mọi sự bắt đầu bằng cái sự phát bồ đề tâm, sống có mục đích phát bồ đề tâm, mọi sự bắt đầu bằng cái để tâm vào cái mục đích gần, mục đích xa, mục đích đời này, mục đích đời sau, mục đích đời sau nữa, nhiều đời nữa. Là đây là cái đoạn thứ nhất nói chuyện phát bồ đề tâm ha. Trong cái thứ hai thì cũng nữa cái câu thứ hai đó, cái câu mà chín năm kinh đó, câu hỏi đó mình bắt trả một câu hỏi này là có cái pháp gì gọi là bồ đề tâm hay không, thì cái này thì mình chưa trả lời trực tiếp, nhưng mà trong cách nói thì cũng đã gợi ý rồi. Có pháp gì pháp bồ đề tâm không? Thì trong cái câu hỏi là Phật Thích Ca nói hỏi tôi bồ đề thế này, là trong Phật Duyên Đăng, nghĩa là nếu mà dịch sát ra thể là trong quá khứ ở nơi Phật chẳng, ở trước mặt Phật Duyên Đăng, đối diện trực tiếp Phật chẳng, tức là ngồi bên đó, là đối diện trực tiếp, kế bên trực tiếp đó. Kinh dịch thời kỳ Hán gọi là ở chỗ Duyên Đăng Phật, thì gọi là ở chỗ, thì ở chỗ cái chỗ đó sai rồi không biết, nhưng mà thực sự là đối diện đứng một bên, ngay bên đến cái Phật Duyên Đăng, gọi là anh chi kê, đứng sát bên cạnh đó, đó hiểu cho cụ thể vậy đó. Thì ngay từ Phật Duyên Đăng ta có cái pháp gì mà ta nhận được cái giác ngộ hay không, hay nói cách khác là khi mà phát tâm bồ đề nên Phật Duyên Đăng, đối với Phật Duyên Đăng phát tâm bồ đề rồi thì có được cái chân lý gì đó hay không, tức là có cái pháp gì gọi là bồ đề không, nghĩa là có cái gì gọi là chân lý để giác ngộ hay không mà Đức Phật dạy cho đó. Tức là nói với Đức Phật này là bây giờ dừng cái đóa hoa này, tải cái thân này ra làm để cho Như Lai đi này, và đó để mục đích gì, mục đích rằng mong đời này đời sau, nhiều đời sau nữa sẽ được như Phật vậy, thành Phật để làm gì, thành như Phật làm gì, để rằng là cứu quá, hay là để dạy cho hướng dẫn tất cả mọi người cũng được như vậy. Có nghĩa rằng là thấy Phật này hiểu biết là khi thành Phật thì như thế nào, sự hiểu biết như thế nào, sống chết như thế nào, đặt cái tâm lý như thế nào, an lạc như thế nào, nên ta chung chung là cái sự giác ngộ này là gì đó. Thì phải biết cái giác ngộ này là gì, phát tâm, chứ không biết làm sao phát tâm. Tất nhiên là khi mà muốn rồi thì Đức Phật Duyên Đăng phải hướng dẫn nhé, nó phát tâm bồ đề rồi thì làm thế nào, hay nó cách khác là có nhận được cái lời dạy như đang, mà trong lời dạy đó có cái chân lý này hay không, hay là có nhận được cái chân lý nào ở Phật Duyên Đăng hay không. Thì cái này là cái cách diễn tả chữ nghĩa, nó lầm thầm chữ nghĩa luận thuộm, mình sắp đặt lại mà suy nghĩ, tự mình ngồi mình suy nghĩ sắp đặt lại với theo một trật tự rồi mình suy nghĩ cái câu hỏi này là cái gì và câu trả lời này là cái gì. Cái trong cái cách sách diễn tả cũng giới hạn thôi, chỉ diễn tả thế này là ta có được cái pháp gì gọi là vô thượng bồ đề không,